Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabul và Văn Yên theo dõi tin tức.
Bốn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican nhiễm virus corona.
Vatican. Ngày 12 tháng 10, thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết có bốn vệ binh Thụy Sĩ bị nhiễm virus corona. Thêm vào đó, có ba cư dân và công dân Vatican khác cũng bị nhiễm COVID-19.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, vào cuối tuần qua có bốn trường hợp dương tính với COVID-19 trong số các thành viên của lực lượng vệ binh Thụy Sĩ. Ông cho biết hiện tại những người này đã có triệu chứng và được cách ly. Trích dẫn quy định được ban hành vào cuối tuần trước của Phủ Thống đốc Thành Vatican, ông Bruni giải thích rằng tất cả vệ binh dù đang làm nhiệm vụ hay không thì phải đeo khẩu trang ở ngoài trời cũng như trong nhà và tuân thủ các biện pháp y tế theo quy định. Ba người khác đang cư trú tại Vatican cũng có triệu chứng nhẹ và đang được cách ly tại gia.
Hội đồng Hồng Y Cố vấn C6 họp trực tuyến với Đức Thánh Cha.
Vatican, sau khi phải ngưng các khóa họp vì đại dịch COVID-19, ngày 13 tháng 10, Hội đồng 6 Hồng Y Cố vấn có buổi họp với Đức Thánh Cha theo hình thức trực tuyến.
Thông cáo phòng báo chí tòa thánh hôm ngày 12 tháng 10 cho biết, vào sau trưa ngày 13 tháng 10, 6 Hồng Y Cố vấn sẽ có một cuộc họp trực tuyến. Thông cáo còn cho biết, các ngài cũng thảo luận cách tiếp tục các cuộc họp trong thời gian đại dịch. Khóa họp cuối cùng của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, khóa họp thứ 33, đã diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 năm nay và sau đó phải đình chỉ vì đại dịch. Trong khóa họp tháng 2, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Oscar Rodriguez Madariaga, Rejas Mas, Sean Patrick O'Malley, Giuseppe Pertello và Oscar Gracia tiếp tục giai đoạn đọc lại và sửa đổi bản dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Một khi được thông qua, tông hiến mới sẽ thay thế tông hiến mục tử nhân lành do Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II ban hành.
Đức Hồng Y Thác Lê khẳng định, virus có thể bị đánh bại bởi tình yêu và tình liên đới.
Philippines, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã trở lại Vatican từ Chủ nhật sau một tháng nghỉ tại Philippines, trong đó có hai tuần bị cách ly.
Ngay khi đến Manila vào ngày 10 tháng 9, Đức Hồng Y đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 dù ngài không có triệu chứng gì và ngay lập tức được cách ly. Sau đó, khi đã phục hồi hoàn toàn, Đức Hồng Y đã có buổi nói chuyện tại hội nghị các nhà giáo dục công giáo Philippines vào ngày 25 tháng 9. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại và liên kết với Chúa và với những người khác trong thời điểm khẩn cấp về sức khỏe này. Trong thời gian ở Philippines, hôm 4 tháng 10, Đức Hồng Y Tagle cũng đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Manila để kết thúc tháng thời gian của thụ tạo, đã được khai mạc từ ngày 1 tháng 9, khi đó ngài lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco rằng hãy sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm. Đặc biệt trong đại dịch, ngài nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu là cơ hội để kiểm điểm lại lối sống, không lạm dụng hay lãng phí tài nguyên con người và thiên nhiên. Trước khi lên đường trở lại Roma, Đức Hồng Y Tagle cũng đã dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Imus, quê hương của ngài, và có những suy tư về đại dịch virus corona. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình liên đới và lòng trắc ẩn để vượt qua đại dịch. Ngài nói, tất cả chúng ta đều nối kết với nhau, và tất cả đều bị ảnh hưởng và hy vọng rằng việc đáp lại bằng sự giúp đỡ, quan tâm đến người khác và sự đồng cảm đều dành cho tất cả mọi người, không có sự phân biệt đối xử. Ngài nói điều này trong bối cảnh nhiều người bị kỳ thị tại Philippines liên quan đến virus corona. Đức Hồng Y cũng bày tỏ hy vọng rằng sự cộng tác mạnh mẽ vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian đại dịch. Chúng ta phải cho thấy rằng virus có thể bị đánh bại bằng tình yêu và bằng một tình liên đới mạnh mẽ hơn.
Hội đồng Giám mục Nhật tặng Đức Thánh Cha xe mui trần chạy bằng khí hydro.
Nhật Bản. Hội đồng Giám mục Nhật Bản tặng Đức Thánh Cha một chiếc xe mui trần mới hiệu Toyota Mirai chạy bằng khí hydro. Chiếc xe được chế tạo cho các nhu cầu di chuyển cụ thể của Đức Thánh Cha.
Trong buổi trao tặng chiếc xe mới diễn ra gần rọ Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ, có sự hiện diện của cha Domenico Makoto Kawada, đại diện Hội đồng Giám mục Nhật Bản, và ông Seiyo Kada, đại sứ Nhật Bản cạnh tòa thánh. Đại diện hãng Toyota là một nhóm 6 người được dẫn đầu bởi ông Miguel Fonseca, nguyên phó chủ tịch công ty Toyota Motor Europe, và ông Mauro Carruccio, đại diện ban lãnh đạo Toyota Motor của Ý. Chiếc xe là một trong hai mẫu Mirai được Toyota chế tạo đặc biệt cho Đức Thánh Cha Francisco nhân chuyến tông du Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Xe dài 5,1 mét đã được sửa đổi cho Đức Thánh Cha di chuyển giữa các tín hữu trong các buổi lễ và các cuộc gặp gỡ. Hệ thống động lực của Mirai với biên nhiệt liệu hoạt động nhờ năng lượng bằng hydro và cho phép di chuyển khoảng 500 cây số với một bình khí đầy và chỉ thải ra hơi nước vô hại.
Tân sứ thần tòa thánh đến nhiệm sở Belarus.
Belarus, Đức Tổng giám mục Ante Joric, người được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Belarus vào đầu năm nay, đã đến nước này hôm Chủ nhật gặp gỡ cả chính quyền và giáo quyền.
Đức sứ thần đến Belarus trong bối cảnh mối quan hệ giữa tòa thánh và Belarus đang căng thẳng vì những tuyên bố rằng giáo hội ở Belarus đang bị lợi dụng để gây ảnh hưởng của nước ngoài, và người đứng đầu của Hội đồng giám mục Belarus đang phải lưu vong trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử tổng thống đang tranh chấp. Đức Tổng giám mục Jozic đã đến Minsk vào ngày 11 tháng 10 và được đón tiếp tại sân bay bởi các nhân viên tòa sứ thần, các đại diện của giáo hội địa phương và chính quyền nhà nước. Đức cha Joseph Stanevsky, giám mục phụ tá của Grodno, kim thư ký của Hội đồng giám mục Belarus, đã chào đón Đức sứ thần. Từ sân bay, Đức Tổng giám mục Jozic đã đến tòa khâm sứ tòa thánh. Tại Belarus, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp đất nước kể từ cuộc bầu cử vào tháng 8, và hàng ngàn người biểu tình đã bị giam giữ. Ít nhất 4 người đã chết trong tình trạng bất ổn. Các quan chức bầu cử cho biết, ứng viên đối lập bà Svyalana Tsikhanouskaya đã giành được 10% phiếu bầu, nhưng phe đối lập tuyên bố rằng bà thực sự giành được ít nhất 60% phiếu bầu. Đức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz của Minsk Mohilev, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, đã bị lưu vong từ tháng 8. Tổng thống Lukashenko đã ngụ ý rằng Đức Tổng giám mục có thể là công dân của nhiều quốc gia. Hộ chiếu của Đức Tổng giám mục Kondrusiewicz đã bị vô hiệu và ngài đã bị lính biên phòng chặn lại từ Ba Lan khi trở về Belarus vào ngày 31 tháng 8. Đức Tổng giám mục đã lên tiếng bảo vệ các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống. Ngài nói với hãng tin CNA, tôi bị buộc tội rằng đã nhận được từ Warsawa một số chỉ dẫn hoặc điều gì đó, nhưng tôi đã không đến thăm Warsawa. Ngài cho biết là ngài đã đến thăm miền đông Ba Lan để cử hành lễ rước lễ lần đầu cho một người họ hàng. Đức Tổng giám mục Kondrusiewicz đã viết thư cho Đức Tổng giám mục Jozic sau khi Đức Tân Sứ Thần được tấn phong giám mục rằng, thưa Đức Cha, nhân ngày lễ tấn phong giám mục của Đức Cha, chính tôi cũng như thay mặt Hội đồng giám mục Công giáo tại Belarus và tất cả những người Công giáo của đất nước chúng tôi, thân mến chào Ngài. Để phát triển các hoạt động mục vụ và xã hội của chúng tôi, cũng như quan hệ của nhà nước ở bước ngoặt này trong lịch sử của chúng tôi cần sự hỗ trợ của Đức Cha với tư cách là đại diện của Tòa Thánh.
Các nữ tu cho Đức Thánh Cha mượn cơ sở để tiếp đón người tị nạn.
Roma, các nữ tu dòng nữ tỳ chú quan phòng ở Catania đã cho sở từ thiện của Đức Thánh Cha mượn tòa nhà của nhà dòng ở Roma để làm nơi cư trú cho những người tị nạn.
Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đưa ra một tuyên bố hôm ngày 12 tháng 10 cho biết các nữ tu dòng nữ tỳ chú quan phòng Catania đã đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, đã lặp lại nhiều lần nhu cầu tiếp đón xứng hợp cho những người di cư chạy trốn chiến tranh, khủng bố và thảm họa thiên nhiên. Thông qua văn phòng từ thiện của Đức Thánh Cha, các nữ tu đã cho ngài mượn tòa nhà của họ trên đường Pisana. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, tòa nhà của các nữ tu, được gọi là Villa Serena, sẽ được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho những người tị nạn, đặc biệt là cho phụ nữ đơn thân, phụ nữ có con chưa đủ tuổi trưởng thành và các gia đình dễ bị tổn thương, những người đến Ý thông qua chương trình Hành lang nhân đạo. Trung tâm có sức chứa lên đến 60 người và sẽ tiếp đón họ trong những tháng đầu tiên sau khi họ đến, và sau đó sẽ đồng hành cùng họ trên hành trình kiếm việc và chỗ ở độc lập. Trung tâm Villa Serena đã được giao cho Cộng đoàn Thánh Egidio từ năm 2015. Cộng đoàn này đã mở hành lang nhân đạo cho những người tị nạn từ Syria, vùng sừng châu Phi và gần đây nhất là từ Hy Lạp, đặc biệt là đảo Lesbos. Cho đến nay, chương trình đã chào đón và đồng hành cùng hơn 2.600 người, trong đó có một số lượng lớn trẻ vị thành niên trong quá trình hòa nhập của họ. Hoàn cảnh của những người tị nạn và di cư rất được Đức Thánh Cha quan tâm. Ngài đã đích thân đến thăm Lesbos vào ngày 16 tháng 4 năm 2016, và khi trở về, Ngài đã mang theo 12 người tị nạn Syria về Roma trên chuyến bay cùng Ngài.
Các Kitô hữu Dalit ở Ấn Độ xin giáo hội bổ nhiệm các giáo mục thuộc ngoại tộc gốc.
Ấn Độ, các tổ chức Kitô giáo tại Dalit ở Tamil Nadu đã thúc giục giáo hội bổ nhiệm các giám mục thuộc ngoại tộc cấp tại các giáo phận miền Nam Ấn Độ, bày tỏ sự không hài lòng khi tại 170 giáo phận và tổng giáo phận của Ấn Độ chỉ có 11 giám mục Dalit trong cả nước và chỉ có một giám mục ở Tamil Nadu.
Ông Marijon, chủ tịch phong trào giải phóng Kitô giáo Dalit ở Tamil Nadu nói rằng, hôm 7 tháng 10, chúng tôi đã có một cuộc họp trực tuyến với chủ tịch hội đồng giáo mục Tamil Nadu, Đức cha Anthony Papusami, tổng giám mục của Madurai. Ngài đã bảo đảm sẽ hỗ trợ chúng tôi. Trong cuộc họp với sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau ủng hộ người Dalit, Đức tổng giám mục Papusami đã nói rằng, mặc dù ngài rất ủng hộ lập trường này của Kitô hữu Dalit, nhưng quyền hạn của ngài hạn chế do việc chọn lựa các giám mục diễn ra qua nhiều giai đoạn khác nhau và liên quan đến nhiều cấp thẩm quyền của giáo phận và dòng tu. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Dalit bày tỏ sự không hài lòng với sự thống trị của đẳng cấp trong mỗi giai đoạn chọn lựa ứng viên, và họ đề nghị gửi cho sứ thần tòa thánh danh sách các ứng viên linh mục Dalit cho chức giám mục. Người Dalit thuộc đẳng cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Bản thân của từ này có nghĩa là bị chà đạp trong tiếng Sanskrit, dùng để chỉ tất cả các nhóm người từng bị coi là không thể chạm tới và nằm ngoài bốn đẳng cấp chính trong hệ thống Hindu. Dữ liệu của chính phủ cho thấy 201 triệu người trong số 1,2 tỷ người Ấn Độ thuộc cộng đồng bị thiệt thòi về mặt xã hội này. Khoảng 60% trong số 25 triệu Kitô hữu Ấn Độ là người gốc Dalit hoặc bộ lạc.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Chân phước Carlo Acutis qua lời chia sẻ của chính thân mẫu của ngài.
Kính thưa quý thính giả, chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 10 vừa qua tại Assisi, thiếu niên Carlo Acutis, người đã qua đời vì ung thư máu ở tuổi 15, đã được giáo hội chính thức tuyên phong chân phước. Án phong chân phước cho Carlo Acutis được phổ biến rộng rãi, không chỉ vì chứng tá thánh thiện trẻ trung mà còn vì tài năng công nghệ của cậu. Năm 14 tuổi, Carlo đã thiết kế một trang web để chia sẻ tình yêu của mình đối với bí tích thánh thể. Carlo đã thực hiện cuộc tìm kiếm các hình ảnh về phép lạ thánh thể để trưng bày. Gia đình cậu cũng tham gia, họ phải đi nhiều nơi để chụp ảnh, vì khi cậu bé bắt đầu triển lãm này, Internet chưa phổ biến như hiện nay, vì vậy không thể tìm thấy mọi thứ tài liệu. Họ phải đi ra nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, để chụp ảnh, lấy tài liệu. Cũng may là Carlo nói được nhiều thứ tiếng, cậu bé nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, nên có thể ghi chép lại và làm cả thư mục và trích dẫn cụ thể tất cả các phép lạ thánh thể đã được giáo hội công nhận qua nhiều thế kỷ, và hỗ trợ thiết thực cho cuộc nghiên cứu trưng bày mà cậu xem là rất quan trọng, bởi vì mọi người cần thấy các dấu hiệu, thấy các hình ảnh, tranh vẽ. Và cuộc triển lãm này đã được đưa đi khắp các châu lục, đến Nga, Mỹ, Brazil, các nước Mỹ châu Latin, Úc và các nước châu Á như Philippines, Việt Nam, Hàn Quốc, Sri Lanka, Ấn Độ, châu Phi, Ai Cập, các nước Trung Đông, v.v.
Cuộc đời thánh thiện của Carlo đã thu hút và đưa nhiều người trở về với đức tin, đặc biệt là những người trẻ. Những người xem vị chân phước trẻ này là bổn mạng của những người sinh vào những năm đầu thế kỷ thứ 21. Mẹ của chân phước Carlo Acutis là một trong những người đầu tiên được sự thánh thiện của cậu hoán cải. Trong khi hầu hết các bà mẹ Công giáo cầu nguyện cho những đứa con tuổi thiếu niên của họ, thì bà Antonia Acutis, mẹ của Carlo Acutis, lại cầu nguyện với con của bà. Như nhiều người, đức tin của bà Antonia được hình thành bởi nền văn hóa Công giáo ở một đất nước Công giáo nổi trội. Nhưng chính tấm gương của Carlo đã thách đố bà. Bà được một linh mục khuyên nên tham dự các lớp để đào sâu đức tin Công giáo. Trước đó bà hoàn toàn không biết gì về những điều của đức tin. Lớn lên ở trung tâm Milan, Carlo có một tình yêu sâu sắc đối với bí tích thánh thể. Carlo được rước lễ lần đầu vào năm 7 tuổi, và từ đó cậu không bao giờ bỏ thánh lễ hàng ngày, ngay cả khi gia đình đi đây đó. Tình yêu thánh thể của Carlo đã khiến cho mẹ của cậu cũng có lòng sùng kính thánh thể. Bà nhận ra rằng nguồn gốc sự thánh thiện của Carlo là bí tích thánh thể. Cậu từng nói thánh thể là con đường xa lộ đưa đến thiên đàng. Cậu cũng thường xuyên lần hạt và đi xưng tội hàng tuần. Từ năm 11 tuổi, cậu đã bắt đầu giúp dạy giáo lý cho trẻ em tại giáo xứ của mình và cậu luôn giúp đỡ những người nghèo và người vô gia cư trong khu phố của mình. Cha Nicola Gori, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Carlo Acutis đã nói rằng cách Carlo yêu Chúa đã mời gọi người khác, đặc biệt là những người gần gũi với cậu, chia sẻ tiệc thánh thể. Cậu tìm cách lôi kéo người thân, cha mẹ tham dự thánh lễ mỗi ngày. Không phải cha mẹ cậu đưa cậu đi dự lễ, nhưng chính cậu tìm cách đi dự lễ và thuyết phục những người khác rước lễ hàng ngày. Trước đó, mẹ của Carlo chỉ đi lễ khi rước lễ lần đầu, khi lãnh bí tích thêm sức và lễ cưới. Nhưng tình yêu thánh thể của Carlo là mẫu gương thôi thúc bà bắt đầu đi tham dự thánh lễ lại. Qua Carlo, Chúa Giêsu giúp chuẩn bị cho bố mẹ cậu đức tin để hiểu ý nghĩa của cái chết của con họ. Bà Antonia chia sẻ: Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho tôi và chồng tôi vì chúng tôi tiến gần hơn với đức tin và đời sống bí tích, và Ngài đã chuẩn bị cho chúng tôi giây phút này cho cái chết của Carlo. Nếu không có đức tin, tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể chấp nhận cái chết của đứa con duy nhất này. Sau khi Carlo qua đời, gương mẫu thánh thiện của cậu nhanh chóng nảy sinh kết quả. Nhiều người biết Carlo bắt đầu cầu nguyện ngay khi cậu qua đời, và những người được đánh động bởi cuộc sống của cậu đã đến tham dự đám tang của cậu thật đông.
Chân phước Carlo Acutis là một thiên tài tin học. Thân mẫu của Carlo nhận xét rằng cậu là gương mẫu của một thiếu niên biết dùng Internet để tạo ảnh hưởng để lôi kéo người khác đến gần với Chúa. Trước hết, cậu đã có thể dùng truyền thông xã hội và đặc biệt Internet như một người gây ảnh hưởng vì Chúa. Khi qua đời ở tuổi 15 vào năm 2006, Carlo là một người thích máy vi tính, đã tự học cách lập trình và tạo ra trang web. Theo mẹ của Carlo, cậu đã sống những điều bình thường một cách phi thường. Bà chia sẻ, rõ ràng là một cậu bé của thời đại chúng ta, Carlo đã trải nghiệm những gì mà tất cả những người trẻ ở thế hệ của cậu có. Máy tính, trò chơi điện tử, bóng đá, trường học, bạn bè. Những điều này có thể là điểm chung của chúng ta, nhưng cậu đã biến nó thành điều phi thường. Giống như nhiều thanh thiếu niên khác, Carlo thích chơi trò chơi điện tử. Cậu có thể dạy những người trẻ ngày nay về cách giải trí với chúng và công nghệ khác một cách đúng đắn mà không rơi vào cạm bẫy của việc sử dụng Internet và mạng xã hội. Bà Antonia nói, bởi vì Carlo hiểu rằng chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy hại, rất nguy hiểm. Cậu muốn trở thành chủ nhân của những phương tiện này, không phải là một nô lệ. Cậu đã rèn luyện đức tính tiết độ, vì vậy cậu bé tự áp đặt cho mình tối đa 1 giờ mỗi tuần để sử dụng những phương tiện truyền thông này. Vì vậy, đối với Carlo, chắc chắn điểm đầu tiên là dạy những người trẻ tuổi có tính điều độ, nghĩa là hiểu được sự cần thiết phải duy trì sự tự chủ thích hợp và cần luôn có thể nói không, đủ rồi, để không trở thành nô lệ. Theo bà Antonia, Carlo sẽ nói đó là sự quân bình. Nếu ai đó dành cả cuộc đời mình chỉ để theo dõi những người có ảnh hưởng, họ có thể chỉ tìm hiểu về trang phục sẽ mặc và họ hoàn toàn quên mất Chúa. Bà lưu ý rằng mạng xã hội ngày nay đã trở thành một thước đo mà nhiều người dùng để đo lường mức độ hạnh phúc của họ. Bạn vui nếu có ai đó like tin bạn đăng, nếu không có thì bạn không vui. Ở đây Carlo đang nói, không phải tôi mà là Chúa. Carlo nhắc nhở chúng ta về điều gì là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đặt Chúa ở vị trí trên hết trong cuộc đời chúng ta. Bà Antonio giải thích, con trai của bà sống một cuộc sống rất hiện đại, nhưng đối với cậu, đức tin luôn giống nhau trong hơn 2.000 năm, nghĩa là Thiên Chúa hiện hữu, Ngài đã nhập thể, chết và sống lại vì chúng ta. Vì vậy, Carlo cũng là một sứ giả của điều này, nhưng đưa nó vào thế giới hiện đại của những người trẻ. Vì vậy, cậu chắc chắn có rất nhiều điều để dạy chúng ta.
Một bài học khác mà Carlo có thể chỉ cho người khác đó là điều tốt nhất có thể được thực hiện ngay trong khu xóm của chính mình. Thay vì mua cho mình những trò chơi, Các Lô đã dùng số tiền ít ỏi của mình để mua những thứ cho người vô gia cư trong khu vực của mình, chẳng hạn như một chiếc túi ngủ. Bà Antonia cho biết, con trai bà không thích tiêu tiền hoang phí vào những thứ vô bổ và cậu không quan tâm đến thời trang hay nhãn hiệu quần áo. Bà kể, nếu tôi nói với cậu, Các Lô, hãy mua thêm một đôi giày, cậu sẽ trả lời rằng, mẹ ơi, một đôi là đủ rồi, hãy giúp đỡ người nghèo. Cậu là người rất rất đơn giản. Đối với cậu, một cái quần tây cũng tốt như một cái quần khác, một đôi giày cũng tốt như một đôi giày khác. Những nhận xét của thân mẫu chân phước Carlo Acutis cũng là điều được chính Đức Thánh Cha Francisco nhận xét trong tông huấn Christus Vivit. Carlo nhận thức rõ rằng toàn bộ máy truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội có thể được sử dụng để ru ngủ chúng ta, khiến chúng ta nghiện chủ nghĩa tiêu thụ và mua những thứ mới nhất trên thị trường, bị ám ảnh bởi thời gian rảnh của chúng ta, bị cuốn vào điều tiêu cực. Tuy nhiên, Cạc Lô biết cách sử dụng công nghệ truyền thông mới để truyền tải tin mừng, để truyền đạt các giá trị và vẻ đẹp. Dịp lễ phong chân phước cho vị chân phước trẻ là lời mời gọi mọi người, nhất là người trẻ, tìm hạnh phúc thật bằng cách đặt Chúa lên trên hết và phục vụ Chúa nơi các anh chị em, nhất là những người rốt cùng. Đặc biệt, đây là dịp để người trẻ thế kỷ thứ 21 học theo gương vị chân phước trẻ, dùng Internet và công nghệ để loan báo tin mừng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn gọi chăm sóc người dân tộc thiểu số ở châu Phi của Sir Donata Ferrari.
Để nói chuyện qua điện thoại với Sir Donata Ferrari, cần phải hẹn trước và kiên nhẫn chờ đợi, đôi khi thậm chí là hàng tuần. Trước khi nhà truyền giáo Comuni rời Jomia, một ngôi làng nhỏ trong khu rừng xích đạo của Cộng hòa Trung Phi và vượt qua 150 km đường gập ghềnh đến thủ đô Bangui. Ở thủ đô Bangui có điện thoại và Internet, nhưng ở làng Jomia thì không có. Đầu năm 2019, Sir Donata được mời gọi đến đây để phục vụ trong một bệnh viện nhỏ là trung tâm y tế duy nhất trong khu vực, trung tâm y tế do các nữ tu Comuni điều hành, phục vụ những người rốt cùng của lãnh thổ. Ở đây có một nhóm dân tộc được gọi là người lùn đang sinh sống. Với sự hỗ trợ của các nhà truyền giáo, nhóm người này đang dần từ bỏ đời sống du mục để tiếp cận một đời sống định canh, định cư. Họ bị người Bantu được coi là tầng lớp cao hơn thống trị. Phòng khám Jomia có 50 giường, điện được lấy từ hệ thống điện năng lượng mặt trời và chỉ dùng cho các trường hợp khẩn cấp. 2 năm trước, Đức Thánh Cha Francisco đã hỗ trợ thêm cho trung tâm một số tiền để nâng cấp hệ thống điện này. Trung tâm tiếp nhận các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng hoặc bệnh sốt rét, nguyên nhân dẫn đầu gây tử vong cho trẻ em châu Phi. Sir Donata nói, chúng tôi không có bác sĩ thực thụ, những ca mổ gấp do các y tá có kinh nghiệm lâu năm trong phòng mổ thực hiện. Ở đây bác sĩ rất hiếm. Để tiệt trùng dụng cụ mổ, chúng tôi phải đợi cho đến khi chúng đạt một số lượng nhất định mới thực hiện, nhằm tiết kiệm chi phí vận hành. Gia đình Sir Donata ở Maranello, một thị trấn của Bắc Ý. Ngay khi còn nhỏ, Donata đã mơ ước trở thành một nhà truyền giáo ở châu Phi. Vì thế, khi lớn lên, Donata theo học ngành y tá và đến phục vụ ở Uganda và sau đó là Zambia. Ở tuổi 27, Donata Ferrari quyết định trở thành một nữ tu Comuni. Sau thời gian trải qua các giai đoạn huấn luyện, Donata tuyên khấn và năm 2011, Sir Donata đến phục vụ tại Jomia của Cộng hòa Trung Phi. Năm 2019, Sir đến khu rừng nơi có nhóm dân tộc người lùn sinh sống. Ở đây, người lùn thường gặp vấn đề với người Bantu và thường bị họ coi thường. Sir Donata nói, những người lùn sống trong một kiểu khép kín và khó tiếp xúc. Sứ vụ của chúng tôi cũng như là một hoạt động văn hóa và chúng tôi bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Tôi thường khích lệ và nhắc nhở họ về sự tự tin trong cuộc sống, không để người khác lấn át. Sir Donata cho biết, trung tâm y tế ở đây là địa điểm quan trọng cho người dân. Mối quan hệ với bệnh nhân trở thành mối tương quan gần như gia đình. Đó là lòng biết ơn và đón nhận nhau. Sir giải thích, chúng tôi làm điều này chắc chắn không đơn giản chỉ là phúc lợi. Ở Trung Phi, y tế công cộng và miễn phí không có. Người Bantu có nhiều quyền về kinh tế hơn và họ có thể chi trả cho việc điều trị và thuốc men. Trái lại, ở Jomia, chúng tôi áp dụng mức giá tượng trưng cho nhóm người lùn để họ có thể đến điều trị và hiểu rằng đổi lấy thứ gì đó, họ có thể có được sức khỏe tốt hơn. Đôi khi họ quay trở lại mang cho chúng tôi một con gà hoặc bột sắn vì họ không có gì khác. Đây là sứ vụ trọng tâm của Sơ Donata. Sơ làm việc trong âm thầm, không biết nghỉ ngơi và đặc biệt, Sơ quan tâm đến cả việc giáo dục các bà mẹ và dinh dưỡng cho những phụ nữ sinh con ốm yếu. Sơ cho biết, các bà mẹ thì khỏe mạnh, nhưng con của họ thì bị suy dinh dưỡng. Điều này xem như một nghịch lý, nhưng đó là thực tế. Vì đa số phụ nữ sinh nhiều con và họ không thể cho con cái ăn uống đầy đủ, hoặc do bỏ qua các nguyên tắc dinh dưỡng hay không quan tâm đến trẻ nam. Đây cũng không phải là vấn đề nghèo đói về vật chất. Khu rừng có thể cung cấp cho họ đầy đủ. Tuy nhiên, đôi khi nguyên nhân do bệnh sốt rét. Sơ Donata nói và cho biết khi được mang đến trung tâm, đa số các em rất yếu và các nữ tu rất vất vả mới có thể hồi phục sức khỏe cho các em. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ và trẻ em, Sơ Donata còn quan tâm đến các nhân viên điều dưỡng, mở khóa đào tạo cho họ. Các khóa học điều dưỡng chỉ kéo dài 9 tháng. Sơ đào tạo theo sách hướng dẫn và cũng nhờ vào kinh nghiệm của một y tá chuyên nghiệp. Vì lý do này, ngoài hoạt động quản lý, nhà truyền giáo thường tham gia các buổi khám ngoại trú để đưa ra ý kiến bổ sung và phát triển chẩn đoán cùng với y tá được chỉ định đến thăm. Không chỉ chăm sóc y tế, Sơ Donata còn quan tâm đến các mối tương quan giữa hai nhóm dân tộc. Khi có dịp, Sơ tìm cách giải hòa giữa nhóm người lùn và người Bantu, giúp họ đi đúng hướng và có sự sống chung mỗi ngày một tốt hơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.